Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 3, 2010. Thủ tướng Việt Nam sắp thảo luận với Trung Quốc về sông Mekong.
Tại Thái Lan, chính phủ và phe áo đỏ bắt đầu đàm phán.
Một nông dân Trung Quốc tự thiêu để phản đối trưng thu nhà đất.
Các dân biểu Anh Quốc khuyến nghị chính quyền London có thái độ độc lập hơn trong quan hệ với Mỹ.
Liên Hiệp Quốc và gần 700 dân biểu trên thế giới kêu gọi 52 nước bãi bỏ lệnh cấm du khách bị nhiễm HIV.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tìm cách phát triển quan hệ với Lào nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Berlusconi phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử cấp vùng tại Ý. Từ Roma, thông tin viên Quê Đăng tường trình.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam thảo luận với Trung Quốc về sông Mekong. Theo báo chí trong nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong được tổ chức từ ngày 4 đến 5 tháng 4 ở Thái Lan. Đại diện Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết là hội nghị cấp cao của Ủy hội sẽ bàn về lợi ích chung của các nước thuộc lưu vực, còn các vấn đề khác sẽ được bàn riêng giữa cấp chuyên viên. Tuy nhiên, bên lề hội nghị cấp cao của Ủy hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin về tình hình sông Mekong và tài nguyên nước. Sự hiện diện của đại diện Trung Quốc tại hội nghị cấp cao của Ủy hội tạo cơ hội cho các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong chất vấn đại diện Bắc Kinh, bởi vì trong thời gian qua, nhiều nước ở hạ nguồn, các tổ chức bảo vệ môi trường đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc xây đập thủy điện ở thượng nguồn, gây ra tình trạng cạn kiệt hoặc ngập lụt trong khu vực cuối sông. Phía Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này và mời đại diện các nước ở hạ nguồn đi tham quan đập thủy điện Cảnh Hồng. Đồng thời, Bắc Kinh chấp nhận sẽ cung cấp số liệu về mực nước sông Mekong cho các quốc gia liên quan. Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, vẫn theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết là đã gửi thư kiến nghị phía Trung Quốc trả tự do vô điều kiện cho 12 ngư dân vừa bị Hải quân Trung Quốc bắt giữ và đòi nộp tiền phạt hàng chục triệu đồng. Chiều ngày 25 tháng 3, thuyền trưởng tàu đánh cá ông Tiêu Viết Là gọi điện về báo tin cho người thân biết là tàu của ông cùng 12 thủy thủ đã bị phía Trung Quốc bắt giữ trước đó 5 ngày. Tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc nêu lý do là tàu đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và bắt phải nộp tiền phạt tương đương 180 triệu đồng. Ngày hôm qua, ông Bùi Phụ Phú, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, nói là đã gửi kiến nghị đòi Trung Quốc trả tự do, vô điều kiện cho tàu và 12 ngư dân, đồng thời thư kiến nghị khẳng định rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn theo ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thì tỉnh đã nhận được báo cáo của Bộ Chỉ huy Biên phòng và đã có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng can thiệp để phía Trung Quốc thả vô điều kiện tàu và các ngư dân.
Cũng liên quan đến Việt Nam, cảnh sát Nhật Bản thông báo bắt 4 người Việt Nam trong một đường dây chuyển ngân trái phép về Việt Nam. Cảnh sát Nhật tịch thu được một số lượng lớn sổ tài khoản dùng trong việc chuyển tiền và có bằng chứng nghi ngờ 4 người này đã chuyển lậu ít nhất là 3 tỷ yen, tương đương với 600 tỷ đồng Việt Nam từ tháng Giêng năm ngoái. Báo chí Việt Nam cho biết thêm 4 người này đang cư trú tại các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, tuổi từ 27 đến 30, đứng đầu là Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi. Cũng trong vùng Đông Nam Á, tại Thái Lan, chính phủ và phe áo đỏ bắt đầu đàm phán. Sau 2 tuần biểu tình gây sức ép, phe áo đỏ và chính phủ bắt đầu giải quyết khủng hoảng. Đài truyền hình Thái cho biết Thủ tướng Abhisit cùng với 2 bộ trưởng đã đến tận nơi thương lượng, bắt tay 3 đại diện của phe đối lập và ngồi vào bàn thảo luận. Theo giới phân tích, đàm phán có thể nhanh chóng rơi vào bế tắc nếu phe thân Thaksin tiếp tục đòi giải tán chính phủ. Theo AFP, một lãnh đạo phe áo đỏ tuyên bố là không khí cuộc gặp gỡ rất hòa dịu, vì hai bên đều muốn tỏ thiện chí vì lợi ích chung cho đất nước. Tuy nhiên, một lãnh đạo khác lại khẳng định họ chỉ có mục tiêu đàm phán duy nhất, đó là giải tán quốc hội. Theo nhận định của ông Chris Baker, một nhà bình luận về chính trị Thái Lan ở Bangkok, thì cuộc đàm phán sẽ tập trung vào lịch trình tổ chức bầu cử, và ông không loại trừ khả năng hai bên thỏa hiệp chọn tháng 11 năm nay, tức là bầu sớm hơn những quy định của hiến pháp đến 1 năm. Đối lập thân Thaksin hy vọng bầu cử sớm là cơ hội để thủ tướng bị lật đổ trở về nước sau khi bị đảo chính vào năm 2006 và phải lưu vong để tránh bản án tù 2 năm về tội lạm dụng quyền thế. đối với phe áo đỏ, đa số là nông dân ở các tỉnh phía Bắc Thái Lan, thì nhà tài phiệt Thaksin là người duy nhất quan tâm đến quyền lợi của họ. Trong khi đó, thành phần dân chúng thành thị xem nhân vật này là lãnh tụ mỹ dân, cơ hội và đặt tư lợi trên quyền lợi của đất nước. Tại Trung Quốc, một nông dân tự thiêu để phản đối trưng thu nhà đất. Theo các hãng thông tấn tại Trung Quốc, thì một nông dân đã tử vong sau khi châm lửa tự thiêu, trong lúc người cha già bị phỏng nặng. Chính quyền địa phương Giang Tô thừa nhận hành động tự sát này là thảm kịch mới nhất trong việc phản đối chính sách cưỡng chế đất đai tại Trung Quốc. Trước hết, theo hãng thông tấn AFP, vụ việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô hôm qua thứ Bảy. Nạn nhân tử vong là một nhà chăn nuôi heo tên Đào Huy Tây, 68 tuổi, dân làng Đông Hải, tỉnh Giang Tô. Khi thấy chính quyền địa phương đem xe ủi đất đến kéo nhà mình, thì ông Đào Huy Tây khóa chặt cửa tẩm xăng tự thiêu cùng với cha già. Ông bị thiệt mạng, còn người cha thì bị phỏng nặng. Hôm nay, bản tin tiếng Anh của báo tin Bắc Kinh cho biết thêm, theo lời giải thích của người con trai, thì thân phụ của anh đã thương lượng nhiều tháng trời với chính quyền địa phương về số tiền bồi thường, nhưng không được toại nguyện. Ông đã đầu tư hơn 150.000 nhân dân tệ để xây dựng trại chăn nuôi. Chính quyền trưng thu đất với giá bồi thường chỉ vỏn vẹn có 75.000 nhân dân tệ, tức là chỉ bằng phân nửa. Người nông dân này nhất định không dời nhà đi nơi khác, còn chính quyền địa phương thì cương quyết dùng biện pháp mạnh bằng xe ủi đất. Chính sách cưỡng chế tại nhà đất tại Trung Quốc là một vấn đề rất gay go. Người dân thấp cổ bé miệng, không có giải pháp nào khác là quyết liệt, bám trụ không đi đâu cả. Sự kiện này đưa đến hiện tượng mà người dân Trung Quốc gọi là nhà đinh, mượn hình ảnh cây đinh đóng chặt vào gỗ, dù dùng búa cũng không thể tháo được. Tháng 11 năm ngoái, công luận Trung Quốc đã bàng hoàng khi xem qua mạng Internet sự kiện một phụ nữ trẻ ở Tứ Xuyên đứng trên nóc nhà tẩm xăng, châm lửa tự thiêu để phản đối kế hoạch đập phá xưởng may quần áo của hai vợ chồng bà. Người dân quan này đã từ trần hai tuần lễ sau đó. Cũng theo Tân Hoa Xã thì vào ngày hôm nay, 261 công nhân một mỏ than ở Sơn Tây bị nước lũ bao vây trong lúc đang làm việc. Khoảng hơn 100 người đã thoát lên được, nhưng còn trên 150 đồng nghiệp bị kẹt dưới hầm sâu. Mỏ than Trung Quốc được xem là nơi lao động nguy hiểm nhất thế giới. Thông tin viên Mark Lepopa từ Bắc Kinh tường thuật.
Il est impossible pour l'instant de donner un bilan de cette nouvelle catastrophe, on sait simplement de sources officielles.
Hiện nay chưa thể nào đưa ra được bản tổng kết về tai nạn mới xảy ra. Chỉ biết qua nguồn tin chính thức là hôm nay, Chủ nhật, một hầm mỏ ở Sơn Tây, tỉnh phía Bắc Trung Quốc đã bị ngập lụt. Vào thời điểm đó, có 261 thợ mỏ đang làm việc ở sâu trong hầm. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 100 người đã thoát ra được, số còn lại vẫn còn bị kẹt bên trong. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Kinh hiện chưa đưa ra con số tổng kết cũng như chưa có lời bình luận nào về công tác cứu hộ. Trong trường hợp tệ hại nhất, thì tai biến mới này sẽ là vụ tai nạn gây chết người nhiều nhất trong những năm gần đây. Tai nạn hầm mỏ quan trọng nhất xảy ra năm 2009 đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Nhưng các vụ tai nạn hầm mỏ gần như đã trở thành sự kiện thường ngày. Tuần trước, một vụ hỏa hoạn ở miền Trung đã làm cho 25 người chết. Vào năm ngoái, 2.600 thợ mỏ Trung Quốc đã bị tử nạn trong mỏ, mặc dù chính quyền đã có các biện pháp đóng cửa những mỏ nguy hiểm nhất. Theo con số chính thức thì đã có 10.000 giếng khai thác bị đóng, nhưng những mỏ khác lại được chính quyền địa phương yêu cầu mở ra để tạo công ăn việc làm và đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu. Lượng cầu về than đá vẫn không ngừng tăng lên. Trong vòng 10 năm qua, nhu cầu tiêu thụ loại năng lượng rẻ tiền này đã tăng gấp đôi và sẽ còn tăng nữa trong thập niên tới, nhằm cung ứng cho nền kinh tế đang tăng trưởng của Trung Quốc.
Trong lĩnh vực kinh tế, Sanco, công ty sản xuất nhôm lớn nhất của Trung Quốc, bị lỗ lã trầm trọng. Hôm nay tại Thượng Hải, đại công ty sản xuất nhôm đứng đầu Trung Quốc tuyên bố bị lỗ 680 triệu đô la trong hoạt động năm 2009. Sanco giải thích kết quả xấu này là do khủng hoảng toàn cầu, mức cầu về nhôm cũng như giá cả trên thị trường bị sụt giảm. Năm 2008, tiền lời của công ty đã bị ít đi hơn 100 triệu đô la. Sanco là công ty con của tập đoàn khai thác quặng mỏ quốc doanh Sinanco của Trung Quốc.
Các dân biểu Anh Quốc khuyến nghị chính quyền London có thái độ độc lập hơn trong quan hệ với Mỹ. Ngày hôm nay, Ủy ban phụ trách đối ngoại Hạ viện Anh cho công bố một bản báo cáo, trong đó các dân biểu khuyến nghị là chính quyền London cần phải tỏ thái độ ít chịu ảnh hưởng của Mỹ, sẵn sàng nói không với Washington. Đồng thời, các dân biểu cũng đề nghị không nên gọi bang giao Mỹ-Anh là mối quan hệ đặc biệt, mà nên coi đó chỉ là một quan hệ đặc biệt. Từ London, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
Il ne faut plus employer le terme de relation spéciale pour les relations entre la Grande-Bretagne.
Không nên sử dụng từ đặc biệt để chỉ mối quan hệ giữa Anh và Hoa Kỳ nữa. Đó là khuyến cáo của các dân biểu thuộc ba trong số các đảng lớn nhất vốn từ nhiều tháng qua đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa London và Washington. Ủy ban trên đã kết luận rằng mối liên hệ giữa hai nước sâu sắc và hợp lẽ, nhưng tốt nhất nên dùng chữ một quan hệ đặc biệt thay vì mối quan hệ đặc biệt. Từ này vốn chỉ được cựu thủ tướng Winston Churchill sử dụng lần đầu tiên sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Các dân biểu nhấn mạnh cách gọi trên đây chỉ là huyễn hoặc bởi vì hiện nay Washington duy trì các mối liên hệ chặt chẽ với nhiều nước khác nhau trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Nhưng theo bản báo cáo, cả hai quốc gia cùng có lợi trong việc chia sẻ các thông tin mật và quan hệ đôi bên vẫn mang tính chất đặc biệt, cho dù gần đây có một số bất hòa. Bản báo cáo nói thêm, cái cảm giác cho rằng chính phủ Anh cun cút theo đuôi chính quyền Mỹ được củng cố thêm qua việc tấn công Iraq năm 2003 có thể gây thiệt hại nặng nề cho uy tín và quyền lợi của Anh quốc.
Adrien Moss, Londres, RFI.
Liên Hiệp Quốc và gần 700 dân biểu trên thế giới kêu gọi 52 nước bãi bỏ lệnh cấm du khách dương tính với virus SIDA. Hôm nay tại Bangkok, Cơ quan Phòng chống bệnh SIDA của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt theo tiếng Anh là UNAIDS, cùng với 680 dân biểu của 128 nước họp lại tại thủ đô của Thái Lan, long trọng kêu gọi bãi bỏ các biện pháp giới hạn sự đi lại của người mang siêu vi HIV, hiện còn 52 nước trên thế giới áp đặt. Trưởng cơ quan UNES của Liên Hiệp Quốc, ông Michel Sidibib, với hậu thuẫn của 680 dân biểu đến từ 128 quốc gia, ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng cần phải để cho những người mang HIV có quyền hoàn toàn được tự do đi lại. Vào tháng Giêng năm nay, Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh cấm này ban hành từ năm 1987, nhưng trên thế giới vẫn còn 11 nước, trong đó có Trung Quốc, Singapore, cấm tuyệt đối du khách dương tính với HIV. 41 nước khác, trong đó có Úc và New Zealand, cũng duy trì nhiều biện pháp hạn chế người bị nhiễm siêu vi này. Lời kêu gọi trên đây là bước đầu của một chiến dịch vận động mới của UNAIDS hầu chấm dứt tình trạng mà Liên Hiệp Quốc gọi là vi phạm quyền tự do đi lại, một quyền căn bản của con người. Sự vi phạm này, theo Liên Hiệp Quốc, phát xuất từ sự sợ hãi, thiếu căn cứ khoa học. Chiến dịch giải thích bắt đầu được thực hiện tại nhiều phi trường quốc tế.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ tiếng Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, mục sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avong@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin bổ túc một tin liên quan đến Campuchia. Tại Campuchia, một đám đông dân làng đánh chết hai kẻ cướp. Theo hãng AFP thì khoảng 400 người dân Campuchia vũ trang gạch đá, gậy gọc thanh sắt đã bao vây tấn công ba người tình nghi là cướp giật, đang bị cảnh sát bắt giữ, làm cho hai trong số ba người này bị tử vong. Vụ việc diễn ra hồi tối thứ Năm, và cảnh sát trưởng huyện Đăng Cao cho biết thêm, ba người đàn ông này đã dùng súng để cướp chiếc xe gắn máy của hai chị em tại ngoại ô ở Phnom Penh. Hai nạn nhân gọi cảnh sát và sau một cuộc đấu súng ngắn, ba người đàn ông nói trên bị bắt giữ. Nhưng ngay sau đó, dân các làng lân cận đã kéo đến, giằng lấy họ ra khỏi tay cảnh sát và dùng gậy đánh đập, khiến cho hai người chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Theo AFP tại Campuchia, việc dân chúng giận dữ, tự động đánh đập những người bị nghi trộm cắp diễn ra rất thường xuyên vì hệ thống tư pháp bị xem là yếu kém do nạn tham nhũng. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của RFI, trong chốc lát sẽ đến với phần mỗi ngày một sự kiện. Bây giờ xin giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Noa Siêu Lăng qua tiếng hát của François Hardy.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ tìm cách phát triển quan hệ với Lào nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Trung tuần tháng 3, ông Kirk Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách hồ sơ Đông Á-Thái Bình Dương đã có chuyến công du châu Á, trong đó có Lào. Theo giới phân tích, qua chuyến đi này, Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác với Lào nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng trong khu vực. Trong hai ngày làm việc tại Viên Chăn từ mùng 10 đến 12 tháng 3, ông Campbell đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phong Savat Bupha, gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thonglun Sisulit và tham dự cuộc đối thoại mở rộng Mỹ-Lào lần thứ ba. Trong dịp này, Washington đã khởi động chương trình hợp tác phát triển kinh tế song phương tập trung trên bốn lĩnh vực: hợp tác bảo vệ môi trường sông Mekong, tăng cường quan hệ thương mại, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, trong đó có việc rà phá bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh, hợp tác giữa quân đội hai nước tập trung vào việc đào tạo, huấn luyện, kể cả giảng dạy tiếng Anh cho các sĩ quan Lào. Vào tháng 7 năm ngoái, bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM42 tại Phuket, Thái Lan, theo sáng kiến của Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã có cuộc họp đầu tiên với bốn nước ở hạ nguồn sông Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đồng thời, Washington cam kết tài trợ 7 triệu đô la cho các chương trình bảo vệ môi trường. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã rút Lào và Campuchia ra khỏi danh sách đen cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với hai nước này. Bên cạnh đó, cơ quan phụ trách viện trợ Mỹ USAID đang giúp Lào cải cách hệ thống thương mại với mục tiêu đưa nước này sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Điều đáng chú ý hơn cả là hợp tác quân sự giữa Mỹ và Lào. Tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên kể từ 30 năm qua, Sứ quán Mỹ tại Viên Chăn có tùy viên quân sự. Trong khuôn khổ chương trình giáo dục và huấn luyện quân sự quốc tế IMET, một số sĩ quan của Lào đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giới lãnh đạo ở Lào tỏ thái độ cởi mở một cách thận trọng trước đề nghị của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Theo báo trên mạng atimes.com, một số lãnh đạo tại Viên Chăn vẫn muốn có quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa và đầu tư. Thế nhưng, mối lo ngại sự thống trị của Trung Quốc đang gia tăng, nhất là việc ngày càng có nhiều lao động Trung Quốc sang Lào, và điều này đe dọa chủ quyền quốc gia của Lào. Trong khi đó, việc Trung Quốc xây đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, hệ sinh thái và cuộc sống của người dân ở hạ nguồn và đang gây ra nỗi bất bình của hàng triệu dân cư sống nhờ vào con sông này, trong đó có Lào. vẫn theo giới chuyên gia, Việt Nam cũng ủng hộ phát triển quan hệ giữa Washington và Vientiane. Là đồng minh thân thiết của Lào, Việt Nam lo ngại trước việc Trung Quốc không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại quốc gia nhỏ bé này. Nếu quan hệ Lào-Mỹ phát triển, sườn biên giới phía Tây của Việt Nam được bảo vệ tốt hơn, Hà Nội sẽ có vị trí vững chắc hơn tại Lào, tạo thế mạnh cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Ý định ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực thể hiện rõ qua phát biểu của ông Kirk Campbell tại tiểu ban đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ trước chuyến công du châu Á, được báo atimes.com trích dẫn. Châu Á-Thái Bình Dương có tầm quan trọng sống còn và thường trực đối với Hoa Kỳ, và điều rõ ràng là các nước trong khu vực mong muốn Hoa Kỳ duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ và tích cực tại đây. Chính sách của chúng ta là Hoa Kỳ sẽ hành động với tư cách là một cường quốc trong khu vực, chứ không phải chỉ là một khách thăm, bởi vì những gì xảy ra trong vùng có tác động trực tiếp đến an ninh và sự phồn thịnh kinh tế của chúng ta. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí thể thao. Võ sĩ Việt Nam giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch thế giới Muay 2010. Tiếp theo đó là phần điểm tuần báo Cuba thiếu lương thực do cải cách nông nghiệp nhỏ giọt. Đây là chủ đề mà anh Vũ lựa chọn và sẽ gửi đến quý thính giả trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Berlusconi phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử cấp vùng tại Ý. Đức Tâm đặt câu hỏi với thông tin viên Quê Đăng.
Thân chào anh Huy Đăng, thưa anh, ngày hôm nay và ngày mai thì nước Ý có bầu cử cấp vùng ạ. Xin anh cho biết cái bầu không khí chung và liệu số cử tri tham gia bỏ phiếu có cao không anh?
Trên hôm nay 28 và ngày mai 29, 41 triệu cử tri Ý sẽ đi bầu địa phương hàng dùng. Thông thường thì con số cử tri đi bỏ phiếu Ý khá cao. Ví dụ như là lần bầu cử hàng dùng lần chót năm 2005 thì con số lên tới khoảng 71% cử tri. Thậm chí cái kỳ bầu cử quốc hội năm 2008 con số lên đến gần 80%. Nhưng theo nhận xét thì lần bầu cử này con số phần trăm cử tri đi bầu có thể sẽ xuống thấp hơn các lần khác. Một phần bởi những vụ bê bối tham nhũng, hối lộ trong giới chính trị, bất phân đảng phái, tả tả hay hữu đã khiến cử tri ngày một giảm niềm tin vào các cơ chế chính trị. Song song đó, tình hình kinh tế khó khăn và đời sống xã hội có quá nhiều bức xúc khiến quần chúng càng trở nên thờ với các hoạt động đảng phái chính trị.
Dạ, anh vừa nói đến là cử tri có thể thờ ơ đối với cuộc bầu cử cấp vùng năm nay ạ. Tuy nhiên trong thời gian vận động tranh cử thì dường như là bầu không khí vận động tranh cử có vẻ quyết liệt.
Lần này không khí tranh cử cực kỳ tồi tệ và căng thẳng. Suốt thời gian tranh cử không mấy ai nói đến các chương trình hoạt động của mình, các phương hướng để giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội hay các diễn ảnh tương lai của địa phương mà mình sẽ ra tranh cử. Mà tất cả các lực lượng chính trị, đặc biệt là các lực lượng của phe chính phủ, và đặc biệt nhất là bản thân của Thủ tướng Berlusconi, đã dấy lên một bầu không khí đặc ngồi ẩn quán với những giọng điệu mang nhiều âm hưởng kiểu quan hô đả đảo hơn là những buổi thảo luận nghiêm túc. Nhưng thực ra thì bầu không khí tranh cử bắt đầu căng thẳng kể từ khi đơn xin ứng cử tại vùng Lazio, tức là cái vùng mà có thủ đô Roma. Đơn ứng cử của đảng Nhân dân Tự do, tức là đảng của đương kim Thủ tướng Berlusconi, đã bị tòa án khước từ. Lý do khước từ rất là hy hữu, là vì đại diện của đảng Nhân dân Tự do đã đệ đơn xin ứng cử trễ sau khi thời gian nhận đơn đã kết thúc hơn nửa tiếng đồng hồ. Cần phải biết đảng Nhân dân Tự do của Thủ tướng Berlusconi hiện nay là đảng lớn nhất ở Ý, với khoảng 37% số phiếu tín nhiệm dựa theo kết quả trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2008 vừa qua. Do đó việc một đảng lớn và là đang là đảng cầm quyền bị tòa án bắt đơn ứng cử là điều cực kỳ hiếm hữu, chưa bao giờ xảy ra ở Ý. Dĩ nhiên Thủ tướng Berlusconi đã dội vàng tố cáo một âm mưu của phe đối lập với sự hỗ trợ của các tòa án cộng sản đã giăng bẫy để hòng loại đảng Nhân dân Tự do ra khỏi cuộc tranh cử ở vùng Lazio, bởi vì theo nhận xét của Thủ tướng, phe đối lập biết chắc rằng trong một cuộc tranh cử dân chủ thì đảng của chính phủ sẽ thắng. Thực ra thì không thể nào chấp nhận một cách đơn thuần rằng đảng Nhân dân Tự do phạm luật một cách dớ dẫn như thế. Chẳng qua việc nạp đơn trễ quá thời gian định chỉ là hậu quả của những màn đấu đá trong nội bộ của đảng Nhân dân Tự do trong quá trình chọn lựa ứng cử viên của các phe phái, và những màn đấu đá nội bộ này đã kéo dài trì trệ đến nỗi đảng không kịp có thời giờ để soạn lại danh sách ứng cử viên để nạp đơn ứng cử đúng thời hạn, và những hô hào gào thét hung tợn của Thủ tướng Bensuni trong chuyện này chỉ có che đậy những sức mẻ ngay trong nội bộ của đảng. Tiếp cũng tả đối lập thì bình tĩnh hơn và đã tìm đủ mọi cách để tranh thủ cử tri trước những hò hét mỹ dân của Thủ tướng Berlusconi, một trong những chiêu bài chánh của phe đối lập, là lên án chính phủ đã không chịu đối đầu với thực tế khủng hoảng kinh tế khó khăn của nước Ý với những hệ lụy xã hội trầm trọng, trong khi với một đa số to lớn như trên quốc hội, cả chính phủ tối ngày chỉ miệt mài tìm cách thông qua những đạo luật có dính dáng đến ngành tư pháp với mục tiêu là làm lá chắn cho chính phủ tướng trước trình móng ngựa.
Dạ, thưa anh, tuy đây chỉ là một cuộc bầu cử cấp vùng, thế nhưng mà nó lại tác động đến cái vai trò của Thủ tướng Berlusconi.
Dân cuộc bầu cử hàng chục lần này phải công nhận là cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì trước mắt cũng sẽ không có thay đổi sâu nét trong thành phần liên minh chính phủ và trong quốc hội. Bởi vì nếu phe đối lập có thắng trong kỳ bầu cử hàng chục lần này thì chính phủ vẫn còn nhiệm kỳ đến 3 năm nữa. Tuy nhiên chính vì những khó khăn nội bộ trong liên minh cũng như trong đảng, Thủ tướng Berlusconi đã phải đích thân trực tiếp tham gia các cuộc vận động tranh cử cho các ứng cử viên hàng dùng của phe liên minh chính phủ. Có thể nói rằng Thủ tướng Berlusconi đã biến cuộc bầu cử hàng dùng lần này thành một cuộc trưng cầu dân ý đối với riêng cá nhân ông ta. Berlusconi hy vọng rằng nếu liên minh của chính phủ thắng lớn trong kỳ bầu cử lần này thì có nghĩa là vị thế chính trị của ông ta sẽ được khẳng định và sẽ là tiền đề để giải tỏa hết những chia rẽ trong nội bộ và để đánh đuổi hết những đe dọa đối với vị trí lãnh đạo của chính Berlusconi. Nhưng ngược lại, nếu đảng Nhân dân Tự do thất cử trong lần bầu cử này thì hệ lụy chính trị của Berlusconi khó mà có thể lường được. Vị trí độc tôn lãnh đạo của Berlusconi có thể bắt đầu bị suy yếu và những chia rẽ trong liên minh sẽ thêm trầm trọng, mở đầu cho quá trình hậu Berlusconi. Có thể nói rằng kết quả cuộc bầu cử lần này tuy không trực tiếp làm thay đổi dáng cờ chính trị ở tầm quốc gia, nhưng chắc chắn nó sẽ đóng góp làm tăng tốc những diễn biến chính trị quốc gia theo chiều hướng này hay chiều hướng khác, có lợi và bất lợi cho chính bản thân của Thủ tướng Berlusconi.
Dạ thưa anh, giới phân tích dự báo ra sao về kết quả của bầu cử cấp vùng lần này?
Lần bầu cử hàng dùng lần cuối năm 2005 đã cho phép liên minh trung tả thắng lớn với tỷ số là 11 dùng vào tay cánh trung tả và chỉ có 2 dùng rơi vào tay liên minh trung hữu. Và đó là 2 dùng mạng Tây Bắc nước Ý, nơi có đảng đồng minh của Berlusconi là đảng Liên đoàn Phương Bắc, có thế lực rất mạnh. Nhưng nếu mà dựa theo kết quả của cuộc bầu cử quốc hội năm 2008, với thắng cử dễ dàng của liên minh trung hữu và cho phép Berlusconi trở lại ghế thủ tướng, thì rất có thể đến 9 dùng sẽ rơi vào tay của liên minh chính phủ và phe đối lập chỉ còn giữ lại được 4 dùng, trong đó có dùng Lazio với thủ đô Roma, nơi mà cuộc tranh cử vừa qua đã diễn ra cực kỳ sôi động. Nhưng đó là dựa theo kết quả của cuộc bầu cử quốc hội năm 2008, khi mà chính phủ trung tả đang gặp khủng hoảng nội bộ tồi tệ. Từ năm 2008 đến nay, kể từ khi Berlusconi trở lại nắm chính quyền từ Ý, trong toàn cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đang gặp khó khăn về kinh tế với những hệ lụy về xã hội cực kỳ trầm trọng. Dù rằng chính phủ Berlusconi không tăng thuế như đã hứa, nhưng ngược lại để tránh tâm hụt cán cân nhà nước, chính phủ đã cắt giảm các ngân khoản dành cho giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, do đó các dịch vụ xã hội ở mọi khu vực từ giao thông đến giáo dục, từ y tế đến văn hóa đều bị cắt xén, hay người dân phải bù lỗ bằng những khoản phụ thu, thậm chí ở một số cơ sở trường tiểu học phổ thông, phụ huynh phải tự nguyện đóng góp để nhà trường có thể trang trải những khoản như mua xà phòng hay vệ sinh cho các em dùng trong trường. Về kinh tế thì con số thất nghiệp ở Ý ngày một gia tăng. Theo thống kê mới nhất của OCHE, Tổ chức về An ninh và Hợp tác châu Âu, thì tỷ lệ thất nghiệp của Ý hiện nay đã lên đến 8,6%. Mức độ tăng trưởng kinh tế hiện nay của Ý là âm số, kém 5%, con số tệ nhất từ năm 2004 đến nay. Trước những khó khăn kinh tế xã hội như thế, mà cả chính phủ lẫn quốc hội đều đang bị tê liệt bởi phải ngày đêm đương đầu với ngành tư pháp vì những khoản nợ nần công lý của chính Berlusconi trong những vụ án xét xử về tham nhũng, hối lộ, thậm chí đến cả những nghi vấn về những quan hệ với các trùm mafia. Do tất cả các yếu tố vừa kể thì khó mà có thể áp dụng kết quả của cuộc bầu cử quốc hội hồi năm 2008 để có thể tiên đoán kết quả thắng cử to lớn cho phe liên minh của chính phủ, nhưng cũng khó mà có thể tin rằng cánh trung tả có thể tiếp tục giữ được 11 dùng như họ đã thắng hồi năm 2005. Bởi vì nếu phe chính phủ của Berlusconi đã làm thất vọng cử tri từ năm 2008 đến nay, thì lực lượng trung tả cũng đã làm thất vọng cử tri từ năm 2005.
Xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng.
Harvey Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Việt Nam sắp thảo luận với Trung Quốc về sông Mekong.
Tại Thái Lan, chính phủ và phe áo đỏ bắt đầu đàm phán.
Một nông dân Trung Quốc tự thiêu để phản đối trưng thu nhà đất.
Các dân biểu Anh Quốc khuyến nghị chính quyền London có thái độ độc lập hơn trong quan hệ với Mỹ.
Liên Hiệp Quốc và gần 700 dân biểu trên thế giới kêu gọi 52 nước bãi bỏ lệnh cấm du khách bị nhiễm HIV.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tìm cách phát triển quan hệ với Lào nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Cuba thiếu lương thực do cải cách nông nghiệp nhỏ giọt. Đây là chủ đề của một điểm tuần báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe trong chốc lát. Trước khi bước sang phần điểm tuần báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ, võ sĩ Việt Nam, đạt được 3 huy chương vàng.
Tạp chí thể thao.
Thắng cách biệt Bordeaux 3-1, Olympic Marseille giành cúp Liên đoàn bóng đá Pháp. Lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới Muay 2010 tại Bangkok, Việt Nam giành 3 huy chương vàng. Trên đây là những nội dung của thể thao chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, trận chung kết giành cúp Liên đoàn bóng đá Pháp 2010 đã diễn ra tối qua trên sân vận động Stade de France tại thủ đô Paris. Câu lạc bộ Olympique Marseille đã giành được chiến thắng cách biệt 3-1 trước nhà đương kim vô địch nước Pháp Bordeaux. Chiến thắng của Marseille được thực hiện trong hiệp 2 nhờ công của Suleiman Diawara, Mathieu Van Duyna và một bàn phản lưới nhà của Mathieu Chalmé. Olympique Marseille giành chiếc cúp liên đoàn đầu tiên kể từ năm 1993, thời điểm mà Olympique Marseille đã giành được chiếc vô địch cúp C1 châu Âu. Như vậy là 17 năm chờ đợi, tối qua Olympique Marseille, câu lạc bộ có đông người hâm mộ nhất nước Pháp, đã ghi thêm vào bảng thành tích của mình chiến thắng 3-1 trước Bordeaux giành chiếc cúp liên đoàn bóng đá Pháp. Chiếc cúp liên đoàn không phải là một danh hiệu lớn, nhưng thành tích của Marseille giành được trên sân vận động Stade de France tối qua là kết quả của một trận đấu đầy cố gắng để khẳng định vị trí của mình trong làng bóng đá Pháp. Từ sân vận động Stade de France, thông tin viên Nodin Guillaume tường trình.
Il aura donc fallu 17 ans à l'Olympique de Marseille pour enfin regoûter à la joie d'un titre comme un symbole.
Olympique Marseille đã phải mất 17 năm chờ đợi mới có được niềm vui giành được một danh hiệu mang tính biểu tượng cao. Năm 1993, chính Didier Deschamps, khi đó còn là cầu thủ, đã giành được chức vô địch cúp C1. Lần này, với tư cách là một huấn luyện viên, Deschamps lại góp phần mang chiếc cúp liên đoàn về cho Marseille. Chiến thắng của Olympique Marseille chỉ được khắc họa dần sau một giờ thi đấu. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra rất căng thẳng trong thế rằng co nhau chỉ với 3 cơ hội nhỏ cho Olympique Marseille. Tuy nhiên, ngay trong chính hiệp 1 đó, người ta đã cảm nhận được quyết tâm của các cầu thủ Marseille. Sang hiệp 2, Didier Deschamps quyết định tung ngòi nổ của mình là Van Duyna vào sân. Trong vòng hơn nửa giờ đồng hồ, Van Duyna đã trở thành người hùng của trận đấu. Từ một pha phạt góc, cầu thủ người Senegal Suleiman Diawara mở tỷ số bằng một cú đánh đầu chính xác không để lại một cơ hội cứu bóng nào cho thủ môn Bordeaux. Cũng từ thời điểm đó mà màn trình diễn ngoạn mục của Van Buena bắt đầu. 6 phút sau, nhận được đường truyền của Ben Arfa, Van Buena đã dội một cú sút chân trái vào cầu môn của Bordeaux, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút thứ 77, cú phạt trực tiếp của Van Buena đưa bóng chạm chân cầu thủ Bordeaux đi chệch hướng rồi nằm gọn trong lưới, tỷ số 3-0 khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Đây cũng là khoảng thời gian để Bordeaux có được một bàn danh dự nhờ công của Lamine Sané ở phút thứ 85. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 trong niềm vui cuồng nhiệt của các cổ động viên Marseille.
Guillaume Le Dain, Stade de France, RFI.
Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 vừa qua, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra giải vô địch thế giới Muay lần thứ 2 cho hạng bán chuyên nghiệp và nghiệp dư. Võ thuật Việt Nam lần đầu tiên cử 5 võ sĩ Muay đến tham dự giải đấu. Kết quả thật bất ngờ, các võ sĩ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng ở các hạng cân từ 51kg đến 60kg. Muay là môn phái võ cổ truyền dân tộc được người Thái Lan sáng tạo ra từ thế kỷ 16. Môn võ này còn có các tên gọi khác như kickboxing Thái hay quyền Anh Thái Lan, là một môn võ đòi hỏi người tập phải có khả năng thể lực tốt, nhanh nhẹn, uyển chuyển, sức mạnh và đồng thời còn cả khả năng tinh thần như ý chí, lòng can đảm và tự trọng. Với những đặc tính đó mà bây giờ, Muay đã trở thành môn thể thao được phổ biến trên khắp thế giới cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ khác nhau. Môn võ thuật có thời từng bị coi là nguy hiểm giờ đang dần trở thành một môn thi đấu thực thụ góp mặt vào nhiều đại hội thể thao quốc tế. Tại đất tổ Thái Lan, Muay được coi như là một môn thể thao của quốc gia. Khắp đất nước đâu đâu người ta cũng có thể dễ dàng tìm đến đăng ký tập luyện trong các câu lạc bộ Muay. Rất đông các em nhỏ Thái Lan bắt đầu tập môn võ này từ khi mới lên 6-7 tuổi. Muay mới chỉ được thu nhập vào Việt Nam cách đây chưa đầy 10 năm. Ban đầu, nhiều ý kiến của lãnh đạo ngành thể thao còn cấm không định cho du nhập môn võ Thái này vì cho rằng đây là một môn chơi kích động bạo lực, nguy hiểm đến tính mạng của người tập. Tuy nhiên, các võ sĩ thành phố Hồ Chí Minh là những người đầu tiên tiếp cận với môn Muay và họ đã mau chóng tiến bộ. Chính họ đã mang về cho thể thao Việt Nam những tấm huy chương qua những kỳ đại hội thể thao quốc tế từ các sàn đấu của Muay. Trở lại với giải vô địch thế giới Muay 2010, về thành tích bất ngờ của võ sĩ Việt Nam, phóng viên Huy Tường của tờ Thế giới Thể thao có mặt theo dõi giải tại Bangkok đã cho chúng tôi biết.
Có thể nói đây là giải Muay vô địch thế giới lần đầu tiên mà Việt Nam tham gia. Như vậy là sau 2 năm luyện tập chính quy thì Việt Nam đã tham gia dự thi đấu này và cũng đã đạt được thành tích mà theo tôi là cực kỳ bất ngờ khi giành tới 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Đáng nói là chúng ta tham gia chỉ có 5 võ sĩ và 5 võ sĩ này thì đã có đến 4 võ sĩ đạt huy chương. Đó là võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh của hạng cân 54kg nữ, của Lê Hữu Phúc hạng cân 51kg nam và của Nguyễn Trần Duy Nhất hạng 60kg nam. Thì đây là một giải đấu uy tín và có sự tham gia của rất đông các nước trên thế giới, là tổng cộng với tất cả 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ở giải đấu này thì chúng ta đã khiến cho các đoàn trên thế giới rất ngạc nhiên và coi như lần ra mắt đầu tiên của Muay Việt Nam với là quá mỹ mãn và quá thành công.
Trong số 3 huy chương vàng của Việt Nam thì huy chương vàng nào là ấn tượng nhất đối với cả Huy Tường?
Cả 3 huy chương vàng theo tôi là đều ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất đó là chiến thắng của tay đấm Nguyễn Trần Duy Nhất ở hạng cân 60kg. Nguyễn Trần Duy Nhất là không quá xa lạ với người hâm mộ Muay Việt Nam khi mà anh đã từng giành được huy chương vàng tại Asian Indo Games 3 và trước đó là huy chương bạc Đại hội Võ thuật Châu Á và huy chương bạc SEA Games 25. Thì trong giải đấu này anh đã có những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh đến từ châu Âu và đặc biệt là trong trận chung kết thì Nguyễn Trần Duy Nhất đã làm một cuộc lội ngược dòng thành công và anh đã thắng thuyết phục tay đấm của Thái Lan, tay đấm chủ nhà trong trận chung kết. Trận chung kết này được Liên đoàn Muay Thế giới đánh giá rất cao, suýt nữa thì họ đã trao danh hiệu là võ sĩ xuất sắc nhất giải cho võ sĩ duy nhất của Việt Nam. Theo tôi là trong trận đấu này cái đặc biệt duy nhất chiến thắng không chỉ bởi tâm lý mà cách anh thể hiện trong trận đấu này rất tuyệt vời. Những đòn đánh đặc thù của võ thuật Việt Nam, đó là đòn đánh đờ ve, đã giúp anh làm cuộc lội ngược dòng thành công và làm đảo lộn tỷ số. Khi trong hiệp đấu thứ 3, anh đã tung ra liên tiếp nhiều đòn đờ ve chính xác và đã ghi điểm và khiến cho đối phương bất ngờ dẫn đến suy sụp tinh thần và thất bại.
Muay là một cái môn mới du nhập vào Việt Nam và các võ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định được cái vị trí của mình trên sàn đấu quốc tế như vậy. Vậy thì Huy Tường đánh giá thế nào về cái bước phát triển của Muay Việt Nam?
Có thể nói môn trước đây chúng ta thường nghĩ rằng là môn Muay là một cái môn thi đấu quá khốc liệt và thiên về bạo lực. Tuy nhiên chúng ta đang thi đấu ở môn Muay nghiệp dư và đây là môn đưa vào các chương trình thi đấu thể thao. Chính vì thế mà luật thi đấu của môn Muay nghiệp dư cũng rất là đơn giản, giống như cuộc truyền của chúng ta hay là giống như Bobby Nam. Tuy nhiên đánh tính đánh khốc liệt hơn một chút thì chúng ta có thể hoàn toàn chơi được môn võ này, bởi vì đặc thù người Việt Nam mình đều là có năng khiếu võ và ngay chúng ta luyện tập môn này một thời gian ngắn, nhưng mà trong các trận đấu với các tay đấm Thái Lan là của quốc gia sản sinh ra môn Muay, chúng ta vẫn thi đấu ngang ngửa và giành chiến thắng. Theo tôi thì Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để mà phát triển môn này. Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam thì do nhiều lý do môn Muay cũng chưa được công nhận là môn thể thao chính thức. Chính vì thế mà để phát triển môn Muay thì chúng ta cũng phải cần, Việt Nam cần phải có những hành lang để cho môn Muay phát triển một cách lành mạnh và có tính dài lâu hơn. Hiện nay thì theo tôi biết thì môn Muay chỉ phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh là chính quy, còn trên cả nước thì vẫn chưa có phong trào. Bởi vậy thì theo tôi thì một là lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam nên có những định hướng để phát triển môn Muay như các môn thể thao khác, và thứ hai là cũng nên hỗ việc phát triển môn Muay theo cách xã hội hóa như một số nước đã làm, ví dụ ngay thấy là và một số quốc gia ở châu Âu họ chủ động giao cho các câu lạc bộ môi chuyên nghiệp của họ đào tạo các lứa bác sĩ và đại diện cho quốc gia tham gia tranh tài. Thì theo tôi đó là một trong những cái xu hướng là rất là tốt mà Việt Nam hiện tại để phát triển môn mây cũng nên cần tính toán những bài toán xã hội hóa thể thao.
Giải vô địch thế giới lần này cũng đánh dấu một cái bước là Việt Nam đã hội nhập vào làng mây thế giới bằng việc là tham gia vào Liên đoàn mây của thế giới.
Trong cuộc họp thường niên của Liên đoàn mây thế giới diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 3 vừa rồi, Liên đoàn mây thế giới cũng đã chính thức công nhận Việt Nam thành viên. Và hiện nay thì Liên đoàn của thế giới đã có gần 70 quốc gia thuộc trên toàn thế giới. Như vậy đây là một trong những bước ngoặt để cho môi Việt Nam vươn tầm ra bình diện quốc tế và thế giới. Thì hiện nay tại khu vực châu Á, môi Việt Nam cũng đã có vị trí và cũng được bè bạn trong khu vực là đánh giá là một những quốc gia mạnh. Thì theo tôi thì trong tương lai thì môi Việt Nam sẽ có cơ hội để mà phát triển mẽ hơn nữa. Và hướng tới thì Liên đoàn môi thế giới cũng như Liên đoàn môi châu Á cũng đang tính toán để mà đưa môn mây trở thành môn thi đấu chính thức tại các đại hội và gần nhất là Đại hội Thể thao Châu Á vào năm 2014 tại Qatar. Thì hiện nay thì Liên đoàn mây châu Á đang vận động để đưa môn này. Theo tôi thì với lượng số lượng quốc gia trong khu vực châu Á tham gia nhiều thì khả năng mây có mặt trong chương trình thi đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi ấy thì chắc chắn mây của Việt Nam sẽ đóng góp những tấm huy chương cho thể thao Việt Nam.
Trở lại với giải vô địch thế giới lần này. Giải vô địch lần này rơi vào đúng cái thời điểm mà tình hình Thái Lan có nhiều bất ổn, vậy giải có bị ảnh hưởng gì về những cái biến động chính trị xã hội ở Thái Lan, ở Bangkok không ạ?
Trước khi cũng nói về cái giải đấu này thì tôi muốn nói về cái đại hội võ thuật châu Á vào năm ngoái. Thì lẽ ra cái đại hội võ thuật châu Á lần 1 nó diễn ra vào tháng 4, tuy nhiên tình hình bất động về chính trị biểu tình chúng ta đã biết thì họ đã dời giải sang tháng 8. Và đến thời điểm này giải diễn ra đúng ngay thời điểm đỉnh điểm của phe áo đỏ mà biểu tình. Thì thực ra thì họ biểu tình có trong trật tự và theo đúng theo pháp luật. Và họ biểu tình sẽ có một khu vực. Tuy nhiên trong những ngày qua thì ít nhiều ảnh hưởng đến giao thông tại đây. Nhưng về an ninh thì không có vấn đề gì xảy ra. Quốc gia Thái Lan cũng đã làm hết mình để tổ chức giải đấu này thành công. Khu vực thi đấu cũng cách xa khu vực biểu tình. Và lực lượng an ninh cũng đã tăng cường để bảo vệ cho các đoàn, các thành viên và thậm chí là người dân Bangkok hay các du khách đông đảo họ vẫn đến Bangkok. Theo tôi, nhịp điệu sống của người ở Bangkok vẫn diễn ra rất là bình thường. Và cái việc biểu tình đó thì theo tôi thì cái việc đó là như người dân ở Bangkok họ nói họ vẫn sống bình thường, vẫn làm việc bình thường, kinh doanh bình thường. Còn bộ phận biểu tình thì họ vẫn cứ làm công việc của họ.
Dạ, xin cảm ơn Huy Tường.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Đến tuần báo.
Cách đây khoảng một tháng, nhà ly khai Cuba Orlando Zapata Tamayo tuyệt thực đến chết đã khiến cho báo chí trên thế giới chú ý nhiều đến đất nước cộng sản duy nhất ở phía tây bán cầu này. Cái chết của ông vì từ chối ăn uống để phản đối chế độ không chịu đổi mới chính trị khiến cho người dân trong nước đang phải sống lay lắt trong cảnh thiếu thốn lương ăn. Thiếu ăn hàng ngày, nhưng người dân Cuba cũng còn đang rất khát khao đổi mới, như tựa của một bài báo trên tạp chí kinh tế The Economist số ra tuần này. Trên khía cạnh kinh tế, tờ báo nhận thấy những rụt rè trong cải cách nông nghiệp đang là vấn đề chính của Cuba hiện nay. Cách đây 2 năm, Raúl Castro chính thức lên nắm quyền lãnh đạo Cuba thay người anh Fidel Castro vì tuổi cao sức yếu đang phải điều trị bệnh. Khi đó, người Cuba cũng hy vọng việc chuyển giao quyền lực cho người em này sẽ dẫn đến những cải cách đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp trong một đất nước cộng sản vốn đã bị trì trệ suốt một thời gian dài. Thế nhưng, họ đã thất vọng, cho đến giờ vẫn không có một sự thay đổi nào cả. The Economist cho biết, theo con số chính thức của chính phủ Cuba thì trong 3 tháng đầu năm nay, nguồn cung cấp lương thực thực phẩm ở thủ đô Cuba đã bị giảm 1/3 so với dự kiến. Tờ báo nhận thấy ở Cuba không ai bị chết đói cả, thế nhưng trong các chợ thì nhiều tuần nay sẽ không có bóng dáng hai mặt hàng cơ bản của cuộc sống hàng ngày là sữa và bánh mì. Tại sao lại có tình trạng thiếu hụt tới 20% nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân như hiện nay? Đó là bởi vì hàng loạt các nông trang nhà nước hoạt động không có hiệu quả, thêm vào đó là hậu quả ghê gớm của trận bão năm 2008. Chủ tịch Cuba, ông Raúl, nhận ra được vấn đề, đã cố gắng đưa ra một vài thay đổi nhỏ giọt. đó là đất đai nhàn rỗi của nhà nước được đem cho nông dân thuê để canh tác. Chính phủ sẽ trợ giá mua sản phẩm nông nghiệp, người nông dân giờ đây có thể tự do mua sắm các công cụ sản xuất của mình như cuốc xẻng, dây ủng mà không cần phải chờ bao cấp của nhà nước. Có thể gọi đó là những cải cách mà người nông dân Cuba đánh giá là còn quá nghèo nàn, chưa đủ để thay đổi cái gì. Trong một hội nghị toàn quốc, nông dân Cuba đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải có những thay đổi nhiều hơn. Họ muốn tự mình được mua phân bón thuốc trừ sâu, tự mình kiểm soát việc phân phối sản phẩm trên thị trường. Thế nhưng chính phủ vẫn muốn bao tất. Kết quả là như năm ngoái, nông dân được mua cà chua, nhưng chỉ vì chờ xe của nhà nước đến thu mua nên cà chua đã bị thối hết. Mới đây báo chí Cuba đưa tin là chính phủ cho đóng cửa 100 nông trường làm ăn kém hiệu quả, đồng thời kêu gọi các công chức tham gia làm vườn thêm. The Economist nhận thấy ông Raúl vẫn cứ tiếp tục lần mò từng bước cải cách một cách thận trọng như vậy, trong khi mà Cuba sẽ còn phải cần nhập khẩu rất nhiều lương thực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Một phần do lệnh cấm vận của Mỹ nên việc buôn bán với nước ngoài của Cuba lại càng khó khăn hơn. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới đây khiến nguồn thu nhập từ du lịch và bán nickel của Cuba cũng giảm sút. Bên cạnh đó, năm ngoái nhập khẩu của Cuba đã bị giảm tới 40%. Cuối cùng, tờ báo trích dẫn một doanh nhân ngoại quốc tại La Habana cho rằng nhiều dấu hiệu năm nay tình hình thiếu lương thực sẽ còn trầm trọng hơn. Thậm chí nhà nước sẽ có thể ngừng bán lương thực cho các công ty nước ngoài phục vụ nhu cầu của các bếp ăn căng tin của họ vì còn phải lo lương thực cho người dân Cuba. Cũng vẫn liên quan đến Cuba, trên tuần báo Express đưa một thông tin ngắn cho biết em gái của Fidel Castro, bà Juanita Castro đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, đã tỏ ra phẫn nộ trước thái độ và phát biểu của Tổng thống Brazil sau chuyến đi thăm Cuba. Bà phẫn nộ vì đúng lúc xảy ra cái chết của nhà ly khai Orlando Zapata Tamayo, Tổng thống Lula lại tán dương sức khỏe của Fidel Castro là tuyệt vời và ông so sánh các tù nhân chính trị Cuba như những tù thường phạm. Bà Juanita Castro tuyên bố, xin trích, tôi vô cùng thất vọng, làm sao một vị tổng thống của một nước cũng đã từng trải qua chế độ độc tài như Brazil lại có thể đánh đồng những người đã không quản ngại hy sinh mạng sống của mình để đấu tranh vì lý tưởng dân chủ với những thường phạm. Nhìn vào các tuần báo ra tại Pháp, tất cả các báo đều trở lại cuộc bầu cử cấp vùng ở Pháp vừa kết thúc hôm 21 tháng 3 vừa qua với thắng lợi gần như tuyệt đối của cánh tả. Một mặt, các báo cũng muốn phân tích kết quả cuộc bầu cử nhằm dự tính tương lai chính trị của nước Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, với câu hỏi mà giới quan sát đặt ra trong lúc này là ai có thể đánh bại được tổng thống Sarkozy vào năm 2012. Le Point kể lại việc cử tri cánh hữu Pháp thất vọng quay lưng lại với đảng cầm quyền và gọi đây là bi kịch của ông Sarkozy. Tác giả của bài viết giải thích, cánh hữu đã tự bắn vào chân mình. Theo Le Point, thì cử tri cảm thấy bị phản bội trước những gì mà cánh hữu đã và đang làm từ khi lên nắm quyền. Tuần báo L'Express cũng coi kết quả của cuộc bầu cử vùng vừa qua thể hiện cuộc nổi dậy trong cánh hữu, chống lại chính tổng thống và nỗi bất bình của các nghị sĩ trong đảng. Dưới tựa đề cánh hữu chống lại tổng thống, L'Express giải thích kết quả tai hại ở cuộc bầu cử cấp vùng đang làm bộc lộ nỗi bất bình của các nghị sĩ. Việc điều chỉnh một chút mang tính kỹ thuật về đường lối cho thấy quyền lực của Tổng thống Nicolas Sarkozy đang bị cánh hữu làm lung lay. Nhân đà thắng lợi của cánh tả, tờ báo Thiên tả Le Nouvel Observateur đã nghĩ tới cuộc bầu cử 2012. Trang bìa của tuần báo đã tìm chọn người của cánh tả để có thể đánh bại được ông Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống trong 2 năm nữa với hàng tựa Ai có thể đánh bại Sarkozy? Tờ báo đã thực hiện một cuộc thăm dò điều tra giữa những cảm tình viên của cánh tả qua một câu hỏi ai sẽ là người đại diện tốt nhất của cánh tả ra tranh cử tổng thống tới đây. Kết quả trả lời của 1.000 độc giả cho thấy bà Martine Ory, bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội, đạt vị trí cao nhất. Trong cuộc bầu cử vùng vừa qua, bà được coi là người thắng lớn. Tiếp đó là nhân vật Dominique Strauss-Kahn, người đang nắm chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho đến năm 2012. Cánh tả đánh giá ông là người có năng lực nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, có khả năng lãnh đạo chính sách đối ngoại và các cuộc cải cách của Pháp. Một thắng lợi khác trong tuần cũng có thể gọi là của cánh hữu, nhưng ở bên Hoa Kỳ cũng được tờ Le Nouvel Observateur đề cập đến. đó là hồ sơ cải cách hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ của Tổng thống Obama đã được thông qua tại Hạ viện. Tờ báo đánh giá đây là một thắng lợi lịch sử của Tổng thống Obama sau hơn một năm đấu tranh không mệt mỏi nhằm đem lại quyền được bảo hiểm y tế cho hơn 30 triệu người bình dân Mỹ. Gọi là thắng lợi lịch sử bởi vì từ một thế kỷ nay, chưa một Tổng thống nào của nước Mỹ thành công trong công cuộc cải cách bảo hiểm y tế ở đất nước này. Với thành công này, Tổng thống Mỹ càng củng cố vai trò của mình trên các vấn đề quốc nội, giúp ông tiếp tục theo đuổi những sáng kiến trên bình diện quốc tế, mà trong đó vấn đề nổi cộm hiện nay là quan hệ với Israel. Le Nouvel Observateur nhận định chưa bao giờ Washington và Jerusalem lại đối đầu căng thẳng như lúc này kể từ sau khi Israel quyết định đơn phương cho xây dựng các khu định cư mới cho người Do Thái. Theo tờ báo thì lần này ông Obama sẽ phải kiên quyết hơn với Israel để có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Quay trở lại với thời sự nước Pháp, tuần báo L'Express chạy tựa trên trang bìa những chuyện riêng tư của bố Tổng thống Sarkozy. Tờ báo đã cho đăng một số trang sách của ông bố của Tổng thống Sarkozy, ông Pan Sarkozy, kể về những chuyện riêng tư của gia đình mình. Trong cuốn sách mang tựa đề Tant de vie, tạm dịch là biết bao nhiêu cuộc đời, ông Pan Sarkozy đã kể lại cuộc sống đầy biến động của cá nhân và gia đình ông. Từ cuộc sống vương giả của một quý tộc Hungary cho đến khi gia nhập đội ngũ lính Lê Dương ngoại quốc và rồi sau đó phiêu bạt đến Pháp làm nhiều nghề để kiếm sống. Phần còn lại của những phần trích đăng trên tạp chí dành để kể về những câu chuyện tình ái thầm kín của ông Pan Sarkozy. Ông Sarkozy cha của Tổng thống được người ta gọi là người đàn ông dành cho phụ nữ và ông không giấu giếm sự quyến rũ của mình. Tờ L'Express còn cho biết thêm cuốn hồi ký này của vị cha Tổng thống Pháp đã nhận được sự bảo trợ của phủ Tổng thống Điện Élysée.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ tiếng Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Tiếp sau đây mời quý vị thưởng thức ca khúc Les Filles de 1973 của Vincent Delerme.
Celles qui ont vu trois fois Reine Mère, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. j'ai des suçons dans le cou de Cyril Caron, celle qui fusillait au Blanco les tables du lycée Carnot, celle qui disait madame c'est vrai, on n'a rien compris au sujet, celle qui s'appelait Estelle Gallois. Katia Bocage, Sandrine le Prince, Fabienne le Sage, Maria Martins, Élise Dufard, Myriam Langevin.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các nội dung sau đây. Tạp chí đặc biệt, dưới áp lực của dư luận Thái Lan, Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề mực nước sông Mekong, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Tiếp sau đó là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe bản nhạc Le Vent Nous Portera, bản do ban nhạc Noir Désir trình bày.
De la grande douce, la trajectoire de la cause, à l'instantané de velours, même s'il ne s'avance rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse de l'âme histoire de cette clé. Infinite.